150. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành đến thành Vesali. Khi đang đi trên đoạn đường xa giữa Rajagaha và Vesali, Đức Thế Tôn đã nhìn thấy nhiều vị tỳ khưu đang đi ngược chiều với các y được túm lại thành đống. Các vị đã làm cuộn y ở trên đầu. Các vị đã làm cuộn y ở vai. Các vị đã làm cuộn y ở hông. Sau khi nhìn thấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Những kẻ rồ dại này đã xoay sở được nhiều y thật mau mắn. Hay là ta nên xác định sự hạn chế về y và quy định sự giới hạn về y? Sau đó, trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến thành Vesali. Tại nơi đó, ở Vesali, Đức Thế Tôn ngụ tại điện thờ Gotamaka. Vào lúc bấy giờ, trong khoảng thời gian 8 đêm của mùa đông lạnh lẽo vào những lúc tuyết rơi, Đức Thế Tôn đã ngồi ở ngoài trời vào ban đêm chỉ với một y, và Đức Thế Tôn đã không có cảm giác lạnh. Khi canh đầu đã qua, cảm giác lạnh đã xuất hiện ở Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã trùm lên y thứ hai, và Đức Thế Tôn đã không còn cảm giác lạnh. Khi canh giữa đã qua, cảm giác lạnh đã xuất hiện ở Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã trùm lên y thứ ba, và Đức Thế Tôn đã không còn cảm giác lạnh. Khi canh cuối đã qua, hừng đông đã rạng, trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, cảm giác lạnh đã xuất hiện ở Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã trùm lên y thứ tư, và Đức Thế Tôn đã không còn cảm giác lạnh. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Các vị nào ở trong pháp và luật này là con trai của những nhà danh giá, thường bị ảnh hưởng bởi sự lạnh và khiếp sợ sự lạnh. Các vị ấy có thể đối phó với sự lạnh bằng ba y. Hay là ta nên xác định sự hạn chế về y và quy định sự giới hạn về y cho các tỳ khưu. Hay là ta nên cho phép ba y. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ở đây, trong khi đi trên đoạn đường xa giữa Rajagaha và Vesali, ta đã nhìn thấy nhiều vị tỳ khưu đang đi ngược chiều với các y được túm lại thành đống. Các vị đã làm cuộn y ở trên đầu. Các vị đã làm cuộn y ở vai. Các vị đã làm cuộn y ở hông. Sau khi nhìn thấy, ta đã khởi ý điều này. Những kẻ rồ dại này đã xoay sở được nhiều y thật mau mắn. Hay là ta nên xác định sự hạn chế về y và quy định sự giới hạn về y? Này các tỳ khưu, ở đây trong khoảng thời gian 8 đêm của mùa đông lạnh lẽo vào những lúc tuyết rơi, ta đã ngồi ở ngoài trời vào ban đêm chỉ với một y, và ta đã không có cảm giác lạnh. Khi canh đầu đã qua, cảm giác lạnh đã xuất hiện ở ta. Ta đã trùm lên y thứ hai và ta đã không còn cảm giác lạnh. Khi canh giữa đã qua, cảm giác lạnh đã xuất hiện ở ta. Ta đã trùm lên y thứ ba và ta đã không còn cảm giác lạnh. Khi canh cuối đã qua, khi hừng đông đã rạng, trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, cảm giác lạnh đã xuất hiện ở ta. Ta đã trùm lên y thứ tư và ta đã không còn cảm giác lạnh. Khi ấy, ta đã khởi ý điều này. Các vị nào ở trong pháp và luật này là con trai của những nhà danh giá, thường bị ảnh hưởng bởi sự lạnh và khiếp sợ sự lạnh. Các vị ấy có thể đối phó với sự lạnh bằng ba y. Hay là ta nên xác định sự hạn chế về y và quy định sự giới hạn về y cho các tỳ khưu? Hay là ta nên cho phép ba y? Này các tỳ khưu, ta cho phép ba y gồm có y Sangati, Tăng Già Lê, hai lớp, Thượng y Uttarasangan, một lớp, và y nội Antaravasakan, một lớp. 151. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã cho phép ba y, rồi đi vào làng với ba y nọ. mặc ở trong tu viện với ba y khác và đi xuống tắm với ba y khác nữa. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại sử dụng y phụ trội Atirekachivaran? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên sử dụng y phụ trội. Vị nào sử dụng thì nên được hành xử theo pháp. Vào lúc bấy giờ, y phụ trội đã phát sanh đến Đại Đức Ananda. Và Đại Đức Ananda có ý muốn dâng y ấy đến Đại Đức Sariputta. Đại Đức Sariputta đang ngủ ở Saketa. Khi ấy, Đại Đức Ananda đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng không nên sử dụng y phụ trội, và y phụ trội này đã phát sanh đến ta, và ta có ý muốn dâng y này đến Đại Đức Sariputta, mà Đại Đức Sariputta lại đang ngủ ở Saketa. Vậy ta nên thực hành như thế nào? Sau đó, Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Ananda, bao lâu nữa Sariputta sẽ đi lại đây? Bạch Thế Tôn, ngày thứ 9 hoặc ngày thứ 10. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép cất giữ y phụ trội tối đa 10 ngày. Vào lúc bấy giờ, có y phụ trội phát sanh đến các tỳ khưu. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Chúng ta nên thực hành như thế nào đối với các y phụ trội? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chú nguyện để dùng chung Vikapetung, y phụ trội. 152. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesali theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Paranasi. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành Paranasi. Tại nơi đó, ở Paranasi, Đức Thế Tôn ngự tại Isipatana, nơi giường nai. Vào lúc bấy giờ, y nội của vị tỳ khưu nọ bị rách. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã cho phép ba y gồm có y Sangati 2 lớp, thượng y 1 lớp và y nội 1 lớp. Và y nội này của ta bị rách, hay là ta nên đắp thêm miếng giá, như thế xung quanh sẽ là 2 lớp và ở giữa là 1 lớp. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đắp thêm miếng giá. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đang đắp thêm miếng giá. Sau khi nhìn thấy, đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy. Sau khi đến, đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này. Này tỳ khưu, ngươi làm gì vậy? Bạch Thế Tôn, con đắp thêm miếng giá. Này tỳ khưu, thật tốt thay, thật tốt thay. Này tỳ khưu, thật tốt thay việc ngươi đắp thêm miếng giá. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép khi giải còn mới hoặc được xem như mới thì y Sangati là 2 lớp, thượng y là 1 lớp và y nội là 1 lớp. Khi giải đã bị sờn bởi thời gian thì y Sangati là 4 lớp, thượng y là 2 lớp và y nội là 2 lớp. Nên thực hiện việc nỗ lực tìm kiếm giải dơ bị quăng bỏ hay được bỏ rơi ở các cửa tiệm theo như nhu cầu. Này các tỳ khưu, ta cho phép đắp thêm miếng giá, dùng chỉ mạng, đắp chồng lớp nữa, miếng giá nhỏ và việc may lại cho chắc chắn. 153. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành Savatthi. Tại nơi đó, ở Savatthi, Đức Thế Tôn ngự tại Chitavana, tu viện của ông Anathapindika. Khi ấy, bà Visakha, mẹ của Migara, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho bà Visakha, mẹ của Migara, đang ngồi một bên bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, bà Visakha, mẹ của Migara, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn nhận lời con về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, bà Visakha, mẹ của Migara, hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Vào lúc bấy giờ, khi trải qua đêm ấy, có đám mây lớn khắp cả bốn châu đã đổ mưa xuống. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, trời mưa ở Chitavana như thế nào thì trời mưa ở bốn châu cũng như thế ấy. Này các tỳ khưu, hãy để cho thân thể ướt đẫm nước mưa. Đây là trận mưa lớn khắp cả bốn châu lần cuối cùng. Bạch Ngài, xin dâng. Rồi các vị tỳ khưu ấy nghe theo Đức Thế Tôn, cởi các y ra và để cho thân thể ướt đẫm nước mưa. Khi ấy, bà Visakha, mẹ của Migara, đã cho chuẩn bị sẵn sàng vật thực thượng hạng, loại cứng, loại mềm, rồi bảo người tớ gái rằng: Này em, hãy đi. Sau khi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ rằng: Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Thưa bà, xin dâng. Rồi người tớ gái nghe theo bà Visakha, mẹ của Migara, đã đi đến tu viện và nhìn thấy các vị tỳ khưu có các y đã được cởi ra và đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa. Sau khi nhìn thấy, nghĩ rằng: Các tỳ khưu không có ở trong tu viện, chỉ có các đạo sĩ lõa thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa. Rồi đã đi đến gặp bà Visakha, mẹ của Migara. Sau khi đến, đã nói với bà Visakha, mẹ của Migara điều này: Thưa bà, các tỳ khưu không có ở trong tu viện, chỉ có các đạo sĩ lõa thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa. Khi ấy, bà Visakha, mẹ của Migara, là người trí tuệ, kinh nghiệm, thông minh, đã khởi ý điều này. Chắc chắn là các ngài đại đức có các y đã được cởi ra và để cho thân thể ướt đẫm nước mưa. Cô gái đần độn này đây đã nghĩ rằng: Các tỳ khưu không có ở trong tu viện, chỉ có các đạo sĩ lõa thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa. Nên đã bảo người tớ gái rằng: Này em, hãy đi. Sau khi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ rằng: Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy, sau khi đã làm cho mát mẻ thân hình, có cơ thể được khỏe khoắn, nên đã mặc y rồi đi vào trú xá của mình. Sau đó, người tớ gái ấy đã đi đến tu viện. Trong khi không nhìn thấy các vị tỳ khưu nên nghĩ rằng: Các tỳ khưu không có ở trong tu viện thì trống không. Rồi đã đi đến gặp bà Visakha, mẹ của Migara. Sau khi đến, đã nói với bà Visakha, mẹ của Migara điều này: Thưa bà, các tỳ khưu không có ở trong tu viện thì trống không. Khi ấy, bà Visakha, mẹ của Migara, là người trí tuệ, kinh nghiệm, thông minh, đã khởi ý điều này. Chắc chắn là các ngài đại đức, sau khi đã làm cho mát mẻ thân hình, có cơ thể được khỏe khoắn, nên đã mặc y rồi đi vào trú xá của mình. Cô gái đần độn này đây đã nghĩ rằng: Các tỳ khưu không có ở trong tu viện thì trống không. nên lại bảo người tớ gái rằng: "Này em, hãy đi. Sau khi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ rằng: Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong." Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, hãy sẵn sàng y bát, đã đến thời điểm của bữa ăn." "Bạch ngài, xin dân." Các vị tỳ khưu ấy đã đáp lời Đức Thế Tôn. Sau đó, giống như người đàn ông có sức mạnh, có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra. Tương tự như thế, Đức Thế Tôn đã biến mất tại Chitavana, rồi hiện ra ở cổng nhà của bà Visakha, mẹ của Migara. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống trên chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Khi ấy, bà Visakha, mẹ của Migara, nghĩ rằng: "Thật kỳ diệu thay, thật phi thường thay. Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực. Bởi vì trong khi cơn lục đang dâng tới mức đầu gối, trong khi cơn lục đang dâng lên tới hông, thế mà không một vị tỳ khưu nào có các bàn chân hoặc các y bị ướt." Nên mừng rỡ, phấn chấn, rồi đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát. Bà Visakha, mẹ của Migara, đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, bà Visakha, mẹ của Migara, đã nói với Đức Thế Tôn điều này: "Bạch ngài, con cầu xin Đức Thế Tôn 8 điều ước muốn." "Này Visakha, các đấng Như Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn." "Bạch ngài, các điều ấy là hợp lý, các điều ấy không bị chê trách." "Này Visakha, hãy nói đi." "Bạch ngài, con muốn dâng giải choàng tắm mưa đến hội chúng, dâng bữa ăn dành cho vị Vãng Lai Agantuka Battan, dâng bữa ăn dành cho vị ra đi Gamika Battan, dâng bữa ăn dành cho vị bị bệnh Gilana Battan, dâng bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh Gilanubhataka Battan, dâng dược phẩm dành cho vị bị bệnh Gilana Besai Chan, dâng cháo hàng ngày Duvayagung, dâng giải choàng tắm Udaka Satikan đến hội chúng tỳ khưu ni đến trọn đời." "Này Visakha, trong khi thấy rõ sự hữu dụng gì mà bà lại cầu xin Như Lai 8 điều ước muốn?" "Bạch ngài, ở đây con đã bảo người tớ gái rằng: Này em, hãy đi. Sau khi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ rằng: Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong." Khi ấy, người tớ gái ấy đã đi đến tu viện và nhìn thấy các vị tỳ khưu có các y đã được cởi ra và đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa. Sau khi nhìn thấy, nghĩ rằng các tỳ khưu không có ở trong tu viện, chỉ có các đạo sĩ lõa thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa, rồi đã đi đến gặp con. Sau khi đến, đã nói với con điều này: "Thưa bà, các tỳ khưu không có ở trong tu viện, chỉ có các đạo sĩ lõa thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa." "Bạch ngài, sự trần truồng là không tinh khiết, ghê tởm, bị lên án." "Bạch ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng giải choàng tắm mưa đến trọn đời." "Bạch ngài, còn có điều khác nữa. Vị tỳ khưu Vãng Lai không rành rẽ đường xá, không rành rẽ khu vực, đi khất thực trong khi đang mệt nhọc. Vị ấy, sau khi thọ thực bữa ăn dành cho vị Vãng Lai của con được rành rẽ đường xá, được rành rẽ khu vực, sẽ đi khất thực trong khi không còn mệt nhọc." "Bạch ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng bữa ăn dành cho vị Vãng Lai đến trọn đời." "Bạch ngài, còn có điều khác nữa. Vị tỳ khưu ra đi trong khi tự mình tìm kiếm vật thực sẽ bị trễ đoàn lữ hành, hoặc sẽ đến nơi mà vị ấy có ý muốn đi đến vào lúc trời tối, sẽ phải đi đường xa trong khi đang mệt nhọc. Vị ấy sau khi thọ thực bữa ăn dành cho vị ra đi của con sẽ không bị trễ đoàn lữ hành, sẽ không đến nơi mà vị ấy có ý muốn đi đến vào lúc trời tối, sẽ đi đường xa trong khi không mệt nhọc. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng bữa ăn dành cho vị ra đi đến trọn đời. Bạch Ngài, còn có điều khác nữa. Vị tỳ khưu bị bệnh trong khi không nhận được các thức ăn thích hợp, bệnh tình sẽ trầm trọng hoặc sẽ chết đi. Trong khi vị ấy thọ dụng bữa ăn dành cho vị bệnh của con, bệnh tình sẽ không trầm trọng, sẽ không chết đi. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng bữa ăn dành cho vị bị bệnh đến trọn đời. Bạch Ngài, còn có điều khác nữa. Vị tỳ khưu là vị chăm sóc bệnh, trong khi tự mình tìm kiếm thức ăn sẽ đem lại bữa ăn của vị bệnh lúc mặt trời đã lên cao và sẽ bị lỡ bữa ăn. Vị ấy sau khi thọ dụng bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh của con sẽ đem lại thức ăn của vị bệnh lúc đúng thời và sẽ không bị lỡ bữa ăn. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh đến trọn đời. Bạch Ngài, còn có điều khác nữa. Vị tỳ khưu bị bệnh trong khi không nhận được các loại dược phẩm thích hợp, bệnh tình sẽ trầm trọng hoặc sẽ chết đi. Trong khi vị ấy thọ dụng dược phẩm dành cho vị bệnh của con, bệnh tình sẽ không trầm trọng, sẽ không chết đi. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng dược phẩm dành cho vị bị bệnh đến trọn đời. Bạch Ngài, còn có điều khác nữa. Ở Andakavinda, do thấy rõ 10 điều lợi ích mà Đức Thế Tôn đã cho phép thọ dụng cháo. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng cháo hàng ngày đến trọn đời. Bạch Ngài, còn có điều khác nữa. Các tỳ khưu ni trong khi tắm trần truồng với các cô điếm ở một bãi tắm của sông Achiravati, Bạch Ngài, các cô điếm ấy đã chế giễu các tỳ khưu ni rằng: Các bà đại đức ơi, vì điều gì mà các bà thực hành phạm hạnh trong lúc đang còn trẻ vậy? Chứ không phải là các dục lạc nên được thỏa thích hay sao? Khi nào trở nên già cả, các bà sẽ thực hành phạm hạnh. Như thế, các bà sẽ vớ được cả hai đầu mối. Bạch Ngài, khi bị các cô điếm chế giễu, các tỳ khưu ni ấy đã mắc cỡ. Bạch Ngài, sự trần truồng của phụ nữ là không tinh khiết, ghê tởm, bị lên án. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng tỳ khưu ni giải choàng tắm đến trọn đời. Này Visakha, trong khi thấy rõ lợi ích gì mà bà lại cầu xin Như Lai 8 điều ước muốn. Bạch Ngài, ở đây các tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa ở các phương sẽ đi đến Savatthi để diện kiến Đức Thế Tôn. Các vị ấy sau khi đi đến gặp Đức Thế Tôn sẽ hỏi rằng: Bạch Ngài, vị tỳ khưu tên như vậy đã từ trần. Cõi tái sanh của vị ấy là gì? Cảnh giới tương lai của vị ấy là gì? Đức Thế Tôn sẽ nói về vị ấy rằng: Trong quả vị nhập lưu, hoặc là trong quả vị nhất lai, hoặc là trong quả vị bất lai, hoặc là trong quả vị A-la-hán. Con sẽ đi đến gặp các vị và hỏi rằng: Thưa các ngài, có phải vị đại đức ấy trước đây đã đi đến Savatthi? Nếu các vị trả lời con rằng: Vị tỳ khưu ấy trước đây đã đi đến Savatthi, trường hợp ấy con sẽ đi đến kết luận là chắc chắn rằng vị đại đức ấy đã thọ dụng hoặc là giải choàng tắm mưa, hoặc là bữa ăn dành cho vị vãng lai, hoặc là bữa ăn dành cho vị ra đi, hoặc là bữa ăn dành cho vị bị bệnh, hoặc là bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh, hoặc là dược phẩm dành cho vị bị bệnh, hoặc là cháo hàng ngày. Trong khi nhớ lại điều ấy, sự hân hoan sẽ được sanh khởi ở con đây. Do sự hân hoan mà hỷ sẽ được sanh khởi. Do tâm có hỷ mà thân sẽ khinh an. Do thân được khinh an, con sẽ cảm giác sự an lạc. có sự an lạc, tâm sẽ được định. Con sẽ có được sự tu tập về căn quyền, có sự tu tập về lực, có sự tu tập về giác chi. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ lợi ích này mà con cầu xin Như Lai 8 điều ước muốn. Này Visakha, thật tốt lắm, thật tốt lắm. Này Visakha, thật tốt thay trong khi thấy rõ lợi ích này mà bà cầu xin Như Lai 8 điều ước muốn. Này Visakha, ta cho phép bà 8 điều ước muốn. Sau đó, Đức Thế Tôn đã tùy hỷ công đức cho bà Visakha, mẹ của Migara, bằng những lời kệ này. 154. Trong khi dâng cơm nước, nữ nhân được hân hoan, thành tựu về giới luật, là đệ tử thiện thể, vượt qua được bõn sẻn, người cúng dường vật thí, được hứa hẹn cõi trời, hết sầu được an lạc. Cô ấy đạt sức mạnh và tuổi thọ của trời, đã đi vào đạo lộ, không nhiễm ô thanh tịnh. Cô ấy mong tạo phước, được an lạc vô bệnh và vui hưởng dài lâu trong cuộc sống thiên đình. 155. Sau đó, khi đã tùy hỷ công đức cho bà Visakha, mẹ của Migara, bằng những lời kệ này, Đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép giải choàng tắm mưa, bữa ăn dành cho vị vãng lai, bữa ăn dành cho vị ra đi, bữa ăn dành cho vị bị bệnh, bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh, dược phẩm dành cho vị bị bệnh, cháo hàng ngày, giải choàng tắm đến hội chúng tỳ khưu ni. Dứt tụng phẩm Visakha.